tới đây. Cái bà mới hết sức là làm cho sang trọng, tươm tất ngon lành. Khi mà cái ông chồng đi tới tinh xá thì bốn cái vị mà được cấp cử là bốn vị A-la-hán. Tại vì nghe nói là mời thỉnh bốn người mà trưởng lão, các bốn vị A-la-hán. Nhưng đây là bốn chú tiểu 7 tuổi, chỉ mới 7 tuổi mà đã chứng quả A-la-hán. Thì cái ông bà La Môn này thì hiền lành lắm. Khi mà trong chùa cử ai thì ổng dẫn về nhà thôi. Ổng đi trước, bốn cái chú nhóc 7 tuổi đi theo sau. Thì bà vợ, bà đang trải khăn bàn rất là đàng hoàng, và bà đang khoanh tay đứng chờ, thì thấy bốn cái chú nhóc bước vô thì bà giận quá, bà giận sôi lên, bà nổ một tràng nghe như là muối kêu trên lò lửa vậy đó. Nói là cái ông này hết người sao mà đưa về bốn cái đứa trẻ nít không có bằng cháu chắc ông nữa. Thôi bây giờ dẫn đi, dẫn đi. Nhưng mà xong rồi bà nghĩ lại thì bà mới thấy là đã tới đây rồi, cho nên bà trải một cái chỗ thấp, ngồi gần gần dưới đất ấy, rồi mới nói: "Này, ngồi xuống đây này." Rồi mới xây qua phía bên ông chồng, nói là: "Còn ông bây giờ đi mời dùm tôi một cái vị lão thành khác về đây." Cái ông chồng cũng sợ quá, ông lập tức đi tới tinh xá. Thì ông mới gặp Tôn giả Xá Lợi Phất, chính là vị thầy tế độ của cả bốn chú Sa Di này. Thì ông mới cung kính mời. Thì ngài Xá Lợi Phất đâu có biết cái gì, cho nên đi theo về. Thì tới khi tới nhà thì thấy bốn chú Sa Di ngồi đó, ngài mới hỏi là đã thọ trai chưa. Thì bốn chú này nói chưa. Và ngài khi biết được là chủ nhà chỉ có bốn phần ăn thôi, chuẩn bị bốn phần ăn mà ngài nói thì dư, cho nên ngài mới nói: "Thôi xin trả cái bát lại cho tôi, các vị ngồi ở đây đáng được thọ nhận vật thực." Tại vì ngài biết là bốn ông nhỏ này là bốn ngài A-la-hán, cho nên ngài ôm bát ra đi. Thì cái bà này bà sùng quá đi, tại bà không muốn cơm khó của bà mà cúng cho bốn cái thằng nhóc này. Và bà mới lập tức kêu ông chồng đã đi kiếm một cái bậc trưởng thượng khác tới, bà mới chịu. Bây giờ tới tinh xá gặp ngài Mục Kiền Liên, và ổng thỉnh tới thì ngài không biết, ngài cũng tới, nhưng mà tới thì cũng thấy y như vậy, cho nên ngài cũng cầm bát đi chứ không có ở lại thọ trai. Thì cái sự việc như vậy là nó tới mấy tiếng đồng hồ sau, phải không? Đi bộ từ nhà tới tinh xá thỉnh này nọ. Cho nên là bốn cái chú Sa Di này tuy là A-la-hán nhưng mà cái thân là thân 7 tuổi, cho nên phải chịu cái đói và rung lên hết lã, muốn té lên té xuống mấy chú nhỏ, rất là tội. Thì trời đế thích tự nhiên cái ngai của ổng nắm lên dữ dội, tại bốn bậc này là bốn bậc thánh rồi. Ổng mới nhìn xuống coi cái gì, ổng mới thấy vậy, ổng nói không được rồi. Thì ổng mới hóa thành một cái vị sa môn già, râu dài, lọn họn, ngồi ngay giữa cái quý vị tỳ kheo mà cái ông bà La Môn sắp sửa tới thỉnh nữa. Tại vì bà vợ cương quyết phải thỉnh cho được một cái vị trưởng lão mới được. Thì lần này khi tới thì thấy ngay cái ông mà tỳ sa môn già đến thích đó, ngồi giữa. Thì ông này mừng quá, thấy một vị nó rất là đạo mạo thỉnh về. Ông mới nghĩ trong bụng: "Lần này mụ vợ ta hẳn sẽ hài lòng." Thì bà vợ thấy thấp thoáng từ xa một ông già lõm khọm tới, cái bà vợ mừng quá hớn hở, trải cái thảm bông ra, kính bạch đại đức tôn quý: "Xin mời ngài bước vào, xin mời ngài an tọa." Cái đế thích đi tới, thay vì tới nơi cái chỗ mà bà mời, đế thích tới cái bàn nhỏ đảnh lễ sát đất bốn cái chú nhóc 7 tuổi này, rồi xếp chân ngồi ngay dưới chân bốn vị. Thì cái bà này bà trợn tròn con mắt ra, bà tức cái mình quá, bà mới nói đúng, bà mới nói với ông chồng, bà nói: "Ông đã rước về đúng là một ông sa môn trưởng lão lớn bằng cha ông, nhưng mà lại đi lại mấy cái thằng không bằng cháu chắc ông. Ta không cần mấy cái người này nữa, đuổi hết, đuổi ra." Thì tới cái hồi mà muốn đuổi ông đế thích á, cái ông ngồi lì đó, ông không bước ra. Thì hai người ông chồng với bà vợ mỗi người nắm một tay kéo ông ra. Kéo không được thì ông chồng nắm hai tay, bà vợ đẩy cái lưng, đẩy được ra tới ngoài cổng. Cái mừng quá, đẩy ra cái hai vợ chồng bước vô. bước vô nhà thấy sao ổng ngồi lại trên cái ghế hồi nào rồi á, tại ổng là đế thích, đẩy ra nữa, đẩy ra tới cổng rồi hất một cái rồi cái bước vô nhà thấy ổng ngồi đó, ông đưa tay ông xá lìa vậy nữa, ông cười. Mấy người này hết hồn. Thì lúc đó đế thích mới nói thật, ta là đế thích như vậy đó. Và khi mà biết đó là đế thích thì mấy người này rất là sợ, và họ mới sang sớt cái đồ ăn ra thành 5 phần để cho 5 vị cùng thọ trai. Và khi thọ trai xong rồi thì các ngài ra về. Và khi bây giờ no bụng rồi, 4 chú tiểu thi triển thần thông, một người đi về trổ cái nóc nhà, đi thẳng bay về. Chú thứ hai xuyên cái mái nhà trước, chú thứ ba xuyên cái mái nhà sau, chú thứ tư thấy hết chỗ xuyên rồi đục xuống đất đi ra. Và ông đế thích đi theo một cái lối khác 5 người. Thì những cái người dân chung quanh đó, họ thấy như vậy, họ nói ô cái nhà này có 5 cửa, và đặt tên là cái nhà có 5 cửa. Thì 4 chú sa di này đi về tinh xá. Trưa quá rồi, trễ quá rồi, cho nên người chung quanh mới hỏi là sao huynh đi thọ trai cái gì, ăn nhiều ăn ít mà đi tới giờ mới về. Thì mấy chú này mới kể hết mọi chuyện. Cái mấy người kia mới xích xoa, ôi cha thiệt là tội, vậy chứ chắc là mấy huynh giận dữ lắm phải không, vừa đói vừa giận phải không. Thì mấy người này nói không, không có giận, không có gì hết. Thì huynh đệ không tin, không tin, mà ngày xưa vui lắm, cái gì cũng kéo nhau tới bạch Phật. Mấy người này tới chiều lại, tới cái giờ thính pháp mới kể lại, mới nói là bạch Đức Thế Tôn, 4 cái vị này nó dối, cái chuyện như vậy, đói bụng như vậy, bị xử như vậy, làm sao không giận được. Vậy mà nói giận, nói không giận tức là nói dối. Thì Đức Phật mới nói là tất cả những người đã trừ lậu hoặc thì tất cả mọi cái chuyện bên ngoài chống trái không hẳn hưởng gì với họ cả. Thì ở đây chúng ta mới thấy là nếu mà mình, nếu một người thường thì đối với mọi cái chuyện mình có dễ nhẫn được không? Và nếu mà cái nhẫn của mình là có nhẫn, có đè hay là hoàn toàn không? Phải không? Dù mình có nhẫn nó cũng là có trong tâm mình. Còn đối với những vị này chuyện hoàn toàn không dính dáng gì cả. Thì cái đó là vì sao? Vì các ngài ở trong môn chân như. Muốn không khởi như vậy là cái tâm luôn luôn ở cái chỗ thể không và bất biến. Các ngài sạch lậu hoặc. Còn khi chúng ta còn tùy duyên, hễ mà cái duyên như vậy mà tâm mình còn tùy duyên mà khởi thì có giận không? Còn tùy cái duyên bị xử tệ, tùy cái duyên bị khinh, tùy cái duyên bị đói thì nếu theo cái duyên nó sẽ thành sự bên trong và thành sự bên ngoài. Vì vậy ở đây phân rõ hai cái môn chân như và môn sanh diệt là như vậy. Bởi sanh diệt tức chơn nên các kinh nói không Phật không chúng sanh, xưa nay là tướng niết bàn thường tịch diệt. Lại do chân như tức sanh diệt nên kinh nói pháp thân trôi lăn trong 5 đường gọi là chúng sanh. Khi mà chúng ta vừa phân tích thì thấy dường như sanh diệt và chân như là hai lối riêng rẽ. Nhưng mà các kinh thì lại nói không Phật không chúng sanh, xưa nay là tướng niết bàn thường tịch diệt. Rồi chân như cũng chính là sanh diệt, cho nên trong kinh lại nói pháp thân trôi lăn trong 5 đường. Thì như vậy hóa ra hai cái này lại không gì khác là tại vì sao? Mình thấy như là có hai, nhưng mà thật ra nó có hai hay là không? Có một vị tăng hỏi thiền sư Huệ ở Hoa Nghiêm, hỏi thế này: vọng tâm không chỗ nơi tức bồ đề, chính ngay khi vọng lại có bồ đề không? Chúng ta nghe lại cái câu hỏi: vọng tâm của mình có chỗ nơi không? Vọng tâm không chỗ nơi tức là bồ đề, nhưng mà ngay khi đang vọng, đang tham đang sân thì lại có bồ đề không? Ngài mới trả lời: lời đáp đã rõ. Cái ông tăng này mới thưa là con không có hiểu.